Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Ai ở trong tù. Qua báo chí, chúng ta đã từng nghe vụ án ba chàng thanh niên bị bắt vì tội hiếp dâm, gây xôn xao dư luận vì tòa chỉ căn cứ vào một ít bằng chứng không rõ ràng. Cả ba người đều một mực kêu oan, nhưng họ vẫn bị tra hỏi xét xử nhiều lần. Cuối cùng, cả ba đều được tòa tuyên bố trắng án. Những ngày chịu giam giữ vì những tội mình chưa hề phạm, thật đáng buồn phải không? Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 39, câu 13 đến câu 20. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bây coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ, y như lời trước rằng, thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng, đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó. Phân đoạn Kinh Thánh mô tả thật sống động con người của bà Potiphar. Khi ước muốn tội lỗi bị thất bại, đã tìm cách đẩy đối tượng vào chỗ hiểm nguy để bảo vệ mình. Và cũng cho thấy cơn ghen tuông của ông Potiphar khi nghe vợ tường thuật sự kiện mà chẳng chút công tâm xét lại. Thứ nhất, bà Potiphar. Hành động của bà Potiphar không có gì đáng ngạc nhiên, vì con người sống trong tối tăm sẽ hành động theo cách của vua mờ tối, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Từ chiếc áo còn nắm trong tay, bà dựng lên một kịch bản vô cùng hợp lý cho một phu nhân cao quý và một nô lệ đáng chết. Việc người đàn ông thèm muốn đàn bà dễ hiểu hơn việc đàn bà thèm muốn đàn ông, nhất là trong hoàn cảnh đối lập, bà là chủ, còn chàng Joseph là nô lệ. Chắc là bà rất hả hê khi chàng Joseph bị nhốt vào ngục. Có thể bà nghĩ rằng, ai bảo giải, chiều ta một tí thì đã khỏi tù ngục mà còn sung sướng tâm thần. Giờ cho ngươi biết thế nào là từ chối một người như ta. Chàng Joseph vào ngục, nhưng bà Potiphar có thật sự đang sống tự do không? Không, bà đang sống trong nô lệ của tội lỗi. Một người mà tâm trí ngày ngày phải nghĩ ra cách dụ dỗ người khác ăn nằm cùng mình thì làm sao được tự do? Rồi khi dàn dựng câu chuyện vu oan cho chàng Joseph thì bà lại ngày ngày lo sợ biết đâu một ngày nào đó chuyện này bị bại lộ. Bà tiếp tục sống trong gông cùm tội lỗi. Cách nghĩ, cách sống của bà là biểu hiện của người không thuộc về Chúa, nên hoàn toàn ngược lại với lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho hội thánh. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Theo Roma chương 6, câu 12-13. Thứ hai, ông Potiphar. Là vị quan oai vệ trong triều đình của một cường quốc, có một dinh thự to lớn, một người vợ quý phái sang trọng. Nhìn toàn cảnh, đó là bức tranh gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng, trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, ông đang đối diện với thảm kịch của gia đình. Bà vợ yêu quý đang bắt đền ông vì lỗi đã đem người nô lệ hỗn xược vào nhà. Thiếu chút nữa, bà đã bị hại rồi. Chúng ta thử đặt mình vào chỗ của ông Potiphar. Người nô lệ mà ông đã hết lòng tin cậy, đã phó thác toàn bộ tài sản cho chàng quản lý. Ông đã vui mừng vì điều đó biết bao. Sao chàng có thể trở nên kinh khủng như vậy? Sao dám làm chuyện tày đình với vợ ông kia chứ? Câu 19 cho biết, ông nổi giận phừng phừng. Dễ hiểu thôi, ai trong trường hợp này mà không nổi giận? Bởi lẽ không phải là ăn cắp của cải, không phải làm hư hỏng chiếc bình quý đắt tiền, mà là xâm phạm tiết hạnh của vợ ông. Ông quyết định thật nhanh chóng, bỏ tù chàng Joseph ngay tức khắc. Xong. Nhẹ nhàng không? Vì sao ông không dừng lại một chút để nhớ lại xem, trong thời gian dài ở nhà ông, chàng đã tỏ ra tư cách thế nào? Mỗi ngày chàng làm việc cho nhà ông, có phải chàng là người đáng ngờ không? Chắc chắn là không. Bởi nếu phải, thì ông đã không tin cậy chàng như thế. Vậy mà chỉ nghe lời tường thuật có vẻ hợp lý của vợ, là ông đã tống ngay chàng Joseph vào tù, không một lời thẩm vấn, chẳng có cơ hội biện hộ, vì chàng chỉ là nô lệ. Ông nhốt Joseph vào tù, nhưng chính bản thân ông cũng đang sống trong ngục tù của ích kỷ bản thân mà thôi. Cả hai ông bà này đều là tù nhân của bản ngã xác thịt, thật đúng như lời Chúa phán. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi, theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34. Ngày nay trong gia đình Cơ Đốc có thoát khỏi ảnh hưởng này chăng? Hay là dễ dàng phạm tội liên quan đến tà dâm và đều có những lời biện hộ rằng thì, tại, bị, vân vân. Một gia đình nọ khi biết con gái đã có thai trước, bạn tìm cách để được làm lễ cưới trong nhà thờ. Họ được toại nguyện là nở mặt nở mày, không bị bôi tro trát trấu như cách nghĩ của gia đình này. Thế nhưng cũng từ đó, họ luôn phải cảnh giác, nói sao cho phù hợp với việc đứa cháu ra đời sớm. Rồi mỗi lần nghe chuyện có thai trước ở đâu đó là giật thót, vì dường như người khác biết việc của nhà mình. Họ đã đánh mất tự do để trở nên tù nhân của tội lỗi. Vậy nên là những người tin kính Chúa cần cẩn trọng trong cách nghĩ, cách làm để lời Chúa hướng dẫn cuộc sống theo sự minh bạch, chân thành trước mặt Chúa, để hưởng đời tự do trong Ngài, được kinh nghiệm lời Chúa. Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời ta, các ngươi là môn đồ thật của ta, các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 31-32. Thứ ba, chàng nô lệ Joseph. Với bằng chứng cụ thể do bà Potiphar trưng ra, chàng vào tù là chuyện đương nhiên. Bỏ áo nô lệ, khoác áo tù, sống trong ngục tù của triều đình. Thế nhưng chàng thực sự được tự do, vì mỗi ngày không phải chiến đấu với cơn cám dỗ của bà Potiphar, không phải nơm nớp lo sợ bà có những chiêu trò mới để dụ dỗ chàng phạm tội tà dâm, một tội mà chàng khẳng định là đại ác. Chính Gióp cũng mô tả sự kinh khiếp của tội lỗi này. Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi đến tận cùng. Theo Gióp chương 31 câu 12. Việc chàng Joseph vào tù theo một cách nhìn là được tự do khỏi bẫy cám dỗ tình dục. Hơn thế nữa, câu 21 cho biết Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ cùng chàng. Câu 23 nói rõ Đức Giê-hô-va phù trợ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Bằng chứng để chàng Joseph biết chắc chạy trốn là hành động đúng là sự ban phước của Chúa. Ngài ở cùng chàng trong công việc. Như thế, dù ở trong ngục, nhưng chàng Joseph tự do, thánh thơi vì biết chắc Chúa đẹp lòng và ở cùng mình mọi lúc. Người thật sự tự do là người luôn vâng theo lời Chúa, sống trong sự hiện diện của Chúa, cho dù người đó đang ở bất cứ nơi nào. Cũng như con cái Chúa đã kinh nghiệm và viết lời thánh ca 658. Vinh quang Hallelujah, đời tự do trong Ngài, một cuộc sống mới từ đây, muôn tội quyền Ngài buông tha. Chính tác giả châm ngôn cũng trải nghiệm nỗi khổ do tội lỗi gây ra, chỉ khi xưng tội mới sống thảnh thơi tự do được. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót, theo châm ngôn chương 28 câu 13. Bức tranh hôm nay là minh họa về một người tưởng mình tự do, mà thật sự sống trong ngục tù của tội lỗi như ông bà Phô-ti-pha, vì họ chịu sự xúi dục của bản ngã, làm điều mình muốn, ngay cả khi hại người lành vì lợi ích bản thân. Ngược lại, một người đang ở trong ngục tù nhưng thật sự tự do là chàng nô lệ Joseph, vì biết chắc Chúa đẹp lòng về mình, thảnh thơi trong mối liên hệ với Ngài, đến nỗi được Ngài chăm sóc, ban ơn, làm việc được kết quả, đem lại ích lợi chung, chẳng màng đến nỗi oan khiên đang gánh chịu. Dẫu rằng có thể lúc này, vài bạn tù nào đó đang nhìn quyết định chạy trốn của chàng là thiếu khôn ngoan, thì cũng không hề gì. Chàng chỉ xét điều chi đẹp lòng Chúa mà thôi. Bởi lẽ chàng Joseph biết mình đang phục vụ chủ nào. Bài học này là lời cảnh báo. Vì nhiều khi tưởng mình đang tự do, mà thật ra đang bị giam hãm trong ngục tù của bản ngã xác thịt. Mỗi người yêu quý cuộc đời tin kính trong Chúa, cần tỉnh táo trước các mưu trước của kẻ thù, luôn muốn xúi dục chúng ta phạm tội cùng Chúa là chủ của đời sống mình. Cha mẹ cần giúp đỡ, cầu thay, dạy con gắn bó với lời Chúa, có mối liên hệ phải lẽ với Ngài. Chính cha mẹ, ông bà cũng cần tỉnh thức, không chỉ để làm gương cho con, cháu, nhưng cũng đừng chủ quan trước những chiêu thức tinh vi của ma quỷ, vì khi chúng ta phạm tội là bị tội lỗi trói buộc. Một anh kia có nguy cơ phạm tội ngoại tình. Cả nhóm anh em cùng đức tin họp lại cầu nguyện và trao đổi với anh để anh đừng luống sâu vào tội lỗi. Thế nhưng sau khi nghe xong tâm tình của anh em, anh mỉm cười bảo, cảm ơn, chuyện của anh để anh tự giải quyết với Chúa. Và thời gian đã bày tỏ rằng anh chẳng hề muốn giải quyết, mà trượt dài trong tội lỗi, hết người này đến người khác. Anh như con thiêu thân, không dừng lại được trước cám dỗ tình dục. Đến khi đứa con gái duy nhất cũng hết đời chồng này đến đời chồng khác, thì anh chỉ ngậm ngùi, chứ chẳng thể khuyên răng. Xin Chúa cho mỗi gia đình tin kính đều trân trọng cuộc đời tự do trong Chúa, sống với Chúa và lời Ngài mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hãy về đây, Chúa đang mong chờ. Hãy mau quay về.